Hương xin kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình truyện hay trong tuần, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Tống Minh Long Quân mang tựa đề Hoa Đào Năm Ấy. Buổi sáng lái xe trên đường đến sở, lúc nào Mai cũng cảm thấy yêu đời khi ngồi trong chiếc xe Lexus sang trọng, vừa lái vừa nghe những bản nhạc Việt êm dịu từ chiếc máy CD gắn trong xe. Dòng xe cộ vào giờ đến cũng như tan sở, lúc nào cũng như mắc cưỡi, nhưng Mai đã quen với nhịp độ này từ lâu. Ở vùng thung lũng hoa vàng của tiểu bang California này, ai cũng như hối hả, vội vã với cuộc sống. Thiên hạ đua nhau kiếm tiền cũng như hưởng thụ. Mấy năm về trước, khi kinh tế và thị trường chứng khoán còn làm mưa làm gió, thiên hạ kiếm tiền dễ như hút cháo nên tha hồ tiêu xài phung phí. Mai còn nhớ trong những buổi ăn nhậu, mấy người bạn trai dám bỏ ra 6.000 đô la để mua một chai rượu Remy ép nhau uống. Lúc đó, Mai cũng hưởng ké nền kinh tế phồn thịnh của tiểu bang này với những phần chứng khoán của công ty dành tặng cho nhân viên. Mai bán ra và tậu được chiếc xe Lexus trả cái rụp bằng tiền mặt. Bây giờ thì thiên hạ nháo nhác lên khi thị trường chứng khoán sụp đổ, kéo theo hàng loạt cơ sở thua lỗ, bao nhiêu kẻ mất việc. Nhiều bạn bè Mai trong những công ty cao kỷ đều bị thất nghiệp hàng loạt. Mai đỡ một cái là nhân viên thuộc bộ phận tài chánh lo việc lương bổng cũng như sổ sách công ty nên vẫn còn ở lại, mặc dù danh sách cắt giảm nhân viên mỗi tuần vẫn được công bố. Nhân viên ai nấy hồi hộp, sợ tin mình dính trong bản phong thần nên hết dám làm việc lè phè, cố gắng đi sớm về trễ cho sếp thương. Bước chân vào văn phòng, Mai đụng đầu phải anh chàng lao công người Việt Nam tên Dân, vừa xách thùng giả lau nhà đi ra. Anh chàng nhìn nàng gật đầu chào, ánh mắt nửa chọc ghẹo nửa thân tình. Mai im lặng gật đầu chào lại nhưng không nói tiếng nào. Đi qua khỏi người đàn ông, Mai nhìn lén lại đằng sau lưng gã ta, chiếc áo kaki bạc màu với chiếc quần jean cũ kỹ, trông có vẻ bụi đời vô cùng. Mai hơi bực mình vì nét ngạo mạn ngầm trên khuôn mặt của gã Dân. Người gì nghèo rớt mồng tơi mà lúc nào cũng có nụ cười khinh mạng khẽ nhếch lên trên khuôn mặt đầy sẹo chằng chịt. Con mắt trái của gã đã mất, còn lại một hố sâu đen ngòm. Trong cơ sở Francis Electronics của Mai này, ngày xưa có tất cả hơn 100 nhân viên, bây giờ còn lại khoảng hơn 50 móng. Khâu ráp nối đồ điện tử, lúc kinh tế đang lên, nhân viên ngồi sát nhau trong những dãy bàn dài, thôi thì đủ thứ quốc tịch, vừa Mỹ vừa Mễ vừa Việt. Họ vừa làm việc, vừa kể chuyện tâm tình cho nhau nghe. Bây giờ chỉ còn lại 2 bàn, thiên hạ chăm chú vào công việc, không dám sao lãng hoặc thờ ơ. Chỉ có một người không cần để ý tới tình trạng kinh tế, không lo sợ thất nghiệp là anh chàng lao công dở người này mà thôi. Riêng Mai là nhân viên văn phòng, lại làm việc gần sếp lớn, nên tất cả nhân viên trong công xưởng có vẻ nể nang nàng hơn. Mỗi khi có việc xuống phân bộ sản xuất với chiếc áo khoác màu trắng, cùng màu với các kỹ sư và giám đốc văn phòng, Mai tự thấy hãnh diện hơn những người thợ mặc áo khoác màu xanh dương ngồi ở khâu sản xuất. Đi tới đâu, Mai cũng nhận được những câu chào hỏi xã giao niềm nở. Khỏe không chị Mai? Cha hôm nay đẹp quá ta. Good morning, ma'am. Phần việc của Mai là tính toán số lương cho nhân viên. Nàng tính lương cho nhân viên theo số giờ làm việc bấm theo thẻ. Nhân viên nào dễ thương thì Mai làm ngơ cho những lúc đi làm trễ, không trừ bớt số giờ. Nhiều lúc, nàng thấy tội nghiệp cho đám nhân công áo xanh. Họ lãnh đồng lương khiêm nhượng lại còn bị sáng tới sáng lui. Còn những cô cậu kỹ sư trẻ, lúc trước vì số cung yếu hơn số cầu nên ra trường được các công ty vồn vập tuyển chọn, nên các cô cậu mặt mày lúc nào cũng cân cân, nói chuyện trên trời dưới đất, coi thiên hạ không ra cái lô nào. Đến với công ty nào là họ so sánh đem số tiền cổ phần họ sẽ được hưởng là bao nhiêu, chỗ nào cho nhiều hơn là họ không ngần ngại vỗ cánh tung bay. Bây giờ thì cảnh đó không còn nữa đâu. Mỗi ngày, Mai nhận được ít nhất là vài cú phone của các cô cậu muốn vào đầu quân. Lương phạn không còn là đề tài để nói chuyện đầu tiên, mà là những hứa hẹn sẽ đem hết kiến thức của mình ra để phục vụ. Thời buổi kinh tế xuống dốc cơ mà, lờ mờ thất nghiệp lâu, mất nhà, mất xe là cái chắc. Mai đang cắm cúi lo bản kế toán tài khoá cuối tháng thì nghe tiếng ca ư ử của gã dân ở phòng làm việc bên cạnh. 10 năm không gặp, tường tình đã cũ. Mai cau mày khó chịu. Thằng cha này làm việc trong cơ sở của Mỹ mà tính bơ, cứ xem như là nhà của mình, nghêu ngao ca tiếng Việt. Khuôn mặt thì xấu xí, nhưng gã không có một chút mặc cảm nào. Gã dân bước vào văn phòng của Mai. Phần sự gã là đi đổ hết mấy thùng giấy và rác vứt đi ở mỗi bàn làm việc. Thấy Mai đang nhìn mình, gã nhíu mắt hỏi: "Người đẹp mạnh giỏi không?" Khuôn mặt Mai lạnh như tiền, nàng làm bộ không nghe, cắm cúi trên những trang giấy với các con số dày đặc. Gã dân đổ hết thùng rác ở góc bàn giấy của Mai, nhưng chưa chịu đi mà cà rà lân la nói chuyện. "Cô qua Mỹ lâu chưa mà làm việc văn phòng ngon lành, giỏi quá vậy?"
25 năm.
"À, vậy là chắc cô học đại học bên này nên mới có chấp ngon vậy phải không?"
"Cũng thường thôi. Chú làm việc mà lại phải nói chuyện hoài, ông sếp để ý thì mất việc, đừng có trách nha."
Biết Mai không muốn nói chuyện với mình, gã dân không lấy làm khó chịu mà vẫn toét nụ cười, làm hằn thêm những vết sẹo trên mặt, trông thật dễ sợ.
"Nhầm nhò gì hả cô hai? Mày xinh cho lắm cũng là trâu, làm đâu công, kiếm đâu mà chẳng có chóp. Phải chi làm ông này bà nọ thì mới sợ chúng đuổi chứ. Lương bà cọc bà đồng tối thiểu, bỏ chỗ này đi thì chỗ khác vớt cũng vậy thôi. Bất quá đi rửa chén mấy tiệm ăn cũng được."
Và lúc đó, chuông điện thoại phòng Mai reo lên. Nàng mừng thầm trong bụng khi tống khứ thằng cha đồng hương này đi chỗ khác. Nhìn theo phía sau lưng của gã, Mai thấy nét hiên ngang của người đàn ông có một chút gì quen thuộc mà Mai không nhớ mình đã quen ai có nét giống như vậy. Mấy năm nay, Mai sống trơ trọi sau một thời gian ly dị, sống buông thả, bắt bộ hết người này đến người khác. 45 tuổi đời rồi chứ ít ỏi gì đâu. Nhưng đỡ cái là khuôn mặt Mai ai cũng khen trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cuộc đời Mai cũng khá gian truân. Thuở còn trẻ, bố mẹ Mai bận công việc làm ăn nên gửi nàng vào học nội trú ở trường Couvent de Soiseau trên Đà Lạt. 2 năm đầu, Mai nhớ nhà, nàng nặc đòi về lại Sài Gòn, sống gần gia đình. Nhưng mẹ nàng khuyên nhủ và hẹn vài năm sau, khi đậu tú tài xong, mẹ sẽ đón Mai về Sài Gòn học. Nhưng đến năm 19 tuổi, trong một buổi party tại nhà nhỏ bạn, Mai quen một người phi công trẻ, anh họ của Thúy, học cùng lớp với Mai. Như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, Mai yêu dũng điên cuồng. Tình cảm người con gái tuổi dậy thì lúc nào cũng bồng bột, hơn nữa ảnh hưởng tư tưởng tự do của dân trường Pháp. Mai muốn sống hết mình với con tim. Phi đoàn của Dũng đóng ở Nha Trang, nhưng thỉnh thoảng Dũng lái trực thăng lên Đà Lạt, ghé lên trường, nói dối mấy bà sơ là anh họ của Mai lên thăm để xin lãnh nàng đi ra phố ăn cơm. Dũng lớn hơn Mai đến 10 tuổi nên chàng cưng chiều người yêu thương ngày bé bỏng hết mình. Mai tha hồ hờn dỗi, nhõng nhẽo đủ điều. Bạn bè nói cho Mai biết, coi chừng những chàng phi công, họ bay bướm bầu bịch hàng tá. Mai yêu bộ đồ bay của chàng quá đi thôi, nhất là nụ cười nửa miệng, nửa như ngạo nghễ, nửa như bất cần. Chàng gọi Mai là bé của anh. Có những cuối tuần, Dũng tìm cách lên Đà Lạt để đón Mai ra phố. Lúc nào, chàng cũng tìm cách nói dối để qua mặt mấy bà sơ. Có một lần chàng vào trường đón Mai, nói với mẹ bề trên là có thân nhân ở Sài Gòn lên, xin phép cho Mai ra ngoài chơi qua đêm với gia đình. Thế là chàng lái trực thăng đưa người yêu về tận Nha Trang, để hai người du dương nhau trên bãi biển, đến sáng hôm sau mới lấy công tác trở lên Đà Lạt. Chuyện tình lén lút đưa đến hậu quả là Mai đã hiến dâng đời con gái cho người yêu không chút tiếc rẻ, và mối tình được đúc kết bằng một bào thai trong bụng Mai.
Thank you.
những ngày sau đó trở lại trường, Mai làm biếng học, cứ uể oải ủa mửa, lấy cớ bệnh nằm vùi ở học xá. Nàng bỏ cơm, mặt mày chao chao, khiến mấy bà sơ sinh nghi, nên viết thư mời mẹ nàng lên để nói chuyện. Mai không biết mẹ bề trên đã nói gì với mẹ nàng sau cánh cửa văn phòng, mà sau đó Mai thấy mẹ bước ra với cặp mắt đỏ hoe. Mẹ nhìn Mai, nửa giận, nửa thương. Mẹ ra lệnh Mai thu xếp đồ đạc để về Sài Gòn gấp. Mai biết mình có lỗi, lo sợ không biết bố mẹ sẽ đối xử nàng cách nào đây, nên không dám cãi lời. Nhưng nàng cũng buồn rầu, không biết phải làm sao để báo tin cho Dũng biết. Mai chỉ hấp tấp ghi địa chỉ của nàng ở Sài Gòn mà nhét vào tay nhỏ Thúy để nhờ nó trao lại cho Dũng. Không biết bố mẹ Mai bàn bạc ra sao mà trong mấy tuần liên tiếp, mặt bố nặng chình chịch, không nói với Mai nửa lời. Riêng mẹ vào phòng Mai hỏi thăm về người đàn ông nào đã phá hại đời con gái của bà. Mai khóc lóc nói thật về tình yêu của hai người. Mai nói Dũng thương nàng thật tình, nếu bố mẹ bằng lòng thì hai người sẽ lấy nhau. Mẹ nghe người yêu của con gái là phi công thì bà nghiến răng nói:
"Mày ngu quá con à, mấy thằng phi công á nổi tiếng là đào hoa, hơn nữa làm vợ lính trong cái thời buổi chiến tranh này thì chỉ có nước làm gái hóa. Để từ từ mẹ tính cho. Mày á, mày giết mẹ của mày mà, ra đường còn mặt mũi nào mà mày dám nhìn thiên hạ chứ? Nuôi cho mày ăn học, tưởng đâu làm rạng rỡ gia đình, chứ về đâu mà hư thân mất nết như vậy nè."
Sau đó, bố mẹ bàn bạc đưa Mai về ở tạm với người dì ở Mỹ Tho để chờ ngày sanh nở. Mai không được tin tức gì của Dũng. Không biết nhỏ Thúy báo tin dữ chẳng có đến nhà Mai ở Sài Gòn để tìm nàng hay không nữa. Có đến tìm, chưa chắc bố mẹ đã tiếp. Trong mấy tháng trời, Mai đau khổ, khóc sưng cả mắt. Nàng như con thú bị nhốt trong chuồng. Mai muốn đi tìm Dũng để bàn với chàng giúp nàng bỏ nhà ra đi. Mai sẵn sàng theo chàng dù ở chân trời góc biển nào. Vì tinh thần sa sút nên Mai sanh non, đứa con trai đẻ thiếu tháng èo uột, nên vài tháng sau nó qua đời. Mới 19 tuổi mà Mai cảm thấy mình già dặn hẳn ra. Nàng đâm ra hận đời, hận người. Những tháng ngày mang nặng đẻ đau mà không nhận được một tin tức gì của Dũng. Mãi về sau, Mai nhận được lá thư của Thúy từ Đà Lạt cho biết là con nhỏ đã báo tin cho anh họ của hắn biết rồi, và nghe nói phi đoàn của Dũng bị đổi đi Pleiku thì phải. Sanh nở xong, mẹ đón Mai trở về Sài Gòn. Lúc này bố cô Mai đã đổi tánh, ông đi làm ăn cả ngày, ban đêm đi ăn nhậu với bạn bè, đến khuya mới về. Tối nào ông về mặt mũi cũng đỏ ngầu, hôi mùi rượu, thế là bố mẹ lại gây gổ nhau. Mẹ khám phá ra bố có người đàn bà khác bên ngoài, hai người bàn tính đến việc ly dị. Bố cũng không năn nỉ hay luyến tiếc mấy gia đình này nữa. Mai buồn rầu bỏ học trước cảnh gia đình tan vỡ và xin làm việc ở một cơ sở Mỹ. Mẹ đau khổ phận mình nên cũng không còn hơi sức đâu khuyên can con gái. Cảnh gia đình hạnh phúc khi xưa nay chỉ còn hai mẹ con đi ra đi vào như hai cái bóng. Thế rồi vận nước tới hồi đen tối, cộng sản bắt đầu xâm chiếm miền Nam. Mai nhờ làm sứ Mỹ nên được sở bốc đi trước ngày 30 tháng 4. Nàng đem mẹ theo cùng một chút vốn liếng nhỏ để tạo dựng cuộc đời mới nơi xứ người. bắt đầu định cư ở Mỹ, Mai được một gia đình bảo trợ mang hai mẹ con về ở tiểu bang Chicago. Mai kiếm được một việc làm ở hãng đóng đồ hộp, với đồng lương khiêm nhường chỉ đủ nuôi hai mẹ con ngày hai buổi. Mai cập với một anh chàng Mỹ phụ trách kiểm hàng trong cơ xưởng. Hai người ăn ở với nhau như vợ chồng, không có đám cưới rình rang theo thông thường, vì lúc đó hai mẹ con nàng không có bạn bè. James yêu Mai, nhưng coi bộ không thích bà mẹ vợ. James cứ phàn nàn với Mai là mẹ nàng nấu những món ăn gì mà hôi rình nhà cửa. Vì mẹ không biết nói tiếng Anh, nên mỗi khi Mai bận việc đi đâu, mẹ ở nhà với con rể, hai người ra vào, không ai nói với ai nửa lời. Mẹ có vẻ khổ sở và cô đơn nơi xứ người. Bà thèm có bạn bè để tâm sự. Bà muốn đọc những tờ báo bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nơi Mai ở, không có nhiều người Việt Nam. Hơn nữa, hai vợ chồng đi làm cả ngày, cuối tuần ở nhà lo dọn dẹp, chợ búa nấu nướng, nên đâu có thời giờ cho mẹ của Mai. Nhưng mẹ nàng thì không nghĩ thế, bà cho là con gái mê chồng nên không ngó ngàng gì tới mẹ. Mỗi ngày đi làm về, Mai thấy mặt mẹ chủ ụ với vẻ buồn bã. Mai xót xa quá, nhưng không biết làm sao hơn. Cuối tuần, nàng lái xe xa cả mấy chục cây số để mua một ít đồ tạp hóa Á Đông cùng sách báo cho mẹ coi đỡ buồn. Nàng dạy chồng ăn những món ăn như là phở, hủ tiếu, chả giò. James cũng thích đồ ăn Việt Nam lắm, nhưng mà chịu không nổi món mắm kho hay thịt kho của mẹ vợ. Mỗi lần đi làm về, bước vào nhà, nghe mùi nước mắm nồng nặc là James lại chạy mở tung hết các cửa để mùi hôi bay ra ngoài. Thế là mẹ lại giận. Mai khổ tâm đứng giữa bên mẹ, bên chồng. Mẹ nói cảnh nói khóe, chê thằng rể không đủ sức bảo bọc con gái, để Mai phải đi làm ngày hai buổi mà còn làm trời. Nhiều khi, bà nhìn ra ngoài trời nói bâng quơ. Thiệt là hận tôi cộng sản mà, làm bao nhiêu người phải bỏ nước ra đi. Ra ngoại quốc, rốt cuộc rồi ai cũng phải làm cu li, chứ hay ho gì đâu ạ. Ngày qua ngày, tình cảm của vợ chồng Mai càng lạnh nhạt. James không chịu được thái độ chống đối của bà mẹ vợ ở ngay trong nhà mình, nên tìm cách kiếm chuyện với Mai. Tức nước vỡ bờ, hai vợ chồng gây gổ, ly dị nhau. Sau 5 năm chung sống, kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình Chuyện hay trong tuần nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe truyện ngắn Hoa đào năm ấy của Tống Minh Long Quân trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.